3. Người hùng của tôi. Thời thơ ấu của mình, tôi nghĩ tôi không cần điều gì hơn là sự bảo bọc của cha. Sigmund Freud. Ba tôi là một người tốt bụng và lương thiện, có khả năng lạ thường trong việc giải quyết ổn thỏa những xung đột. Thông thái, đó là cách khi ba có chuyện quan trọng cần nói. Ít nhất thì đó là cách tôi thấy hiện nay. Sức mạnh của ba chính là sự mạnh mẽ, trầm lặng. Ba không cần phải nói với ai rằng ba là người mạnh mẽ. Ba thể hiện được điều đó. Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi nhớ lúc ba ngồi giữa hai anh em tôi, không nói gì, chỉ nhìn chúng tôi đánh nhau, với gương mặt hơi mỉm cười, đầu xoay sang bên này, rồi lại sang bên kia, như là đang xem một trận tennis. Tôi đã nghĩ rằng ba không mạnh mẽ. Điều duy nhất ba nói là, các con phải học cách chọn trận chiến. Tôi nghĩ là ba điên rồi. Sao ba không làm gì đi? Sao ba không chịu giúp tôi? Ba bị làm sao vậy chứ? Ba là ba của tôi mà, ba phải làm gì đó chứ, không phải là chỉ cứ ngồi nói văn chương chữ nghĩa như vậy. Nhưng ba vẫn ngồi im lặng. Trong nhiều năm, tôi vẫn nghĩ, bất chấp mọi bằng chứng rằng, thật sự là ba không mạnh mẽ. Tuy nhiên, gần đây, anh Mitch của tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện làm tôi tỉnh ngộ và nhận ra rằng có một chuyện tôi đã biết từ lúc còn nhỏ. Nhưng tôi đã quên đi như một đứa con ngỗ nghịch. Ba là một người hùng. Lần đó, ba đưa anh Mitch và vài người bạn của anh tới xem trận chung kết quyền Anh. Đó là sự kiện hào hứng đối với một cậu con trai 14 tuổi. Trước mỗi trận đấu, anh Mitch nhìn đám đông khán giả. Người da trắng, người da đen, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người châu Á. Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, Mitch chỉ chú ý tới võ đài. Anh ấy thậm chí còn không chú ý tới trận đánh nhau nổ ra trong hàng ghế khán giả. Khi trận đấu kết thúc, ba, Mitch và các bạn vào bãi đổ xe và lên xe. Họ bắt đầu đi ra khỏi chỗ đậu xe và nhận thấy rằng không thể đi xa bởi những trận ẩu đả đang diễn ra loạn xạ giữa nhiều người trong bãi đậu xe. Loạn xạ bởi vì vụ ẩu đả xảy ra mà chả ai biết rõ họ thuộc bên nào cả. Người da đen đấm người da đen, người da trắng đấm người da trắng, người Tây Ban Nha đánh người Tây Ban Nha, và bất kỳ ai kẹt giữa trận chiến cũng bị đánh cả. Ngày hôm sau, báo chí gọi đó là cuộc nổi loạn chủng tộc. Nhưng những người có mặt ở đó đều biết rằng đó là một cuộc loạn đả. Một đám người bị trận đấu kích thích và muốn đánh nhau bất kể là đánh ai. Ba và anh tôi lúc đó đang ngồi ở hàng ghế trước của xe hơi. Thấy họ giống như là những khán giả của một trận đấu vậy. Cạnh cửa sổ chỗ anh Mitch ngồi, nhiều người đang đánh nhau và ngã về phía chiếc xe. Mitch nhìn họ vì bị thôi miên, cho tới khi anh ấy thấy một trong số những kẻ đánh nhau ấy lấy ra một con dao to như dao của những người bán thịt. Kẻ cầm dao nhắm thẳng về phía một nạn nhân đang ngã vào cửa sổ chỗ Mitch. Mitch nhìn về phía ba, hy vọng được ba trấn an. Nhưng anh thấy ghế của bà đã trống rồi. Bà đã lao ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại và chạy vòng qua xe, tiến về phía gã đang cầm con dao. Bà tôi tiến tới, đứng đối diện với gã kia, hét lên một cách hoàn toàn điềm tĩnh.
Bỏ con dao ra! Quay người vào xe và biến đi, trước khi làm bị thương một ai khác.
Trong gã kia khá sửng sốt, nhưng hắn cũng đã làm theo. Rồi bà cũng hét lên với đám đông kia, vẫn bằng một giọng uy nghiêm, một giọng nói nghe như là lẽ phải, nghe như là sự bình tĩnh giữa một đám đông hỗn loạn.
Thôi, mọi người giải tán hết đi, quay vô trong xe, đi về nhà.
Thật kinh ngạc, đám đông kia lập tức dừng lại. Tất cả mọi người quay vào xe của mình, ngoại trừ một người. Bà tới chỗ gã ngoan cố cuối cùng đó, mặc dù bà thấp hơn hắn ta cả tấc, và cũng nhẹ hơn hắn ta cỡ 20 kg. Nhưng mà ba không hề chùn bước. Ba và cả đàn ông hung dữ kia nhìn thẳng vào mắt nhau. Ba lặp lại.
tôi nói, thôi đánh nhau, trở vô trong xe ngay, đi đi.
Người đàn ông tiến lại chỗ ba. Trong không gian im lặng của bãi đậu xe, tiếng nói nhỏ của ba rành mạch lặp lại.
Tôi muốn anh đưa con trở vào trong xe và đi đi. Tôi không muốn phải lặp lại điều này một lần nữa.
Người đàn ông kia quay lại xe, vừa kéo đứa con trai đi, vừa văng tục. Ba tôi cũng trở về xe. Khi ba lái xe ra khỏi nhà xe, ba quay về phía đám trẻ và nói,
các con, chúng ta đi ăn kem nào.
Tôi không chắc, nhưng tôi tin là chính lưỡi dao phóng về phía anh Mít đã khiến ba tôi hành động như vậy. Tôi tin rằng trong giây phút quyết định ra khỏi xe và đối mặt với con dao, ba đã sẵn lòng hy sinh tính mạng để bảo vệ các con của mình. Tôi tin là lúc đó, ba cũng không suy nghĩ kỹ gì cả, mà đó chỉ là một hành động vì tình yêu thương con mà không nghĩ tới bản thân mình. Giờ đây qua câu chuyện này, tôi đã hiểu ba hơn. Tôi cười chính mình khi nhớ rằng lúc trước tôi đã cho là ba không mạnh mẽ. Điều đó có đúng không? Khi đó tôi hãy còn quá nhỏ. Chính sự sáng suốt đã cho ba sức mạnh. Ba biết là dù đánh nhau trong thời kỳ thanh niên của hai anh em tôi là chuyện bình thường. Đó là cuộc chiến của chúng tôi và chúng tôi phải học cách giải quyết chúng. Ba tôn trọng quyền học cách chọn cuộc chiến. Giờ đây ba đã ra đi. Tôi tưởng nhớ ông bằng cách kế thừa quy tắc mà ba đã sống chết với nó. Đó là chiến đấu là một lựa chọn và chọn lựa không chiến đấu là một lựa chọn mạnh mẽ.